Công tử điên khùng chương 437 lần lượt kéo tới. Lâm Vân chưa chết, Thanh Thanh không áp chế được sự kinh hỉ và kích động, liền chạy tới lao vào lòng của Lâm Vân. Lâm Vân sững sờ ôm lấy Thanh Thanh, nhìn bộ áo cưới đỏ thẫm của nàng là biết hôm nay là ngày thành hôn của nàng ấy. Vì sao nàng ấy lại chạy tới núi Tầm Mi này làm gì? Tuy nhiên, nhìn vết thương trên cổ của Thanh Thanh, lại cảm nhận được sự tuyệt vọng, cô độc và kinh hỉ khi được gặp lại mình. Lâm Vân đã hiểu ra điều đó, hắn thấp giọng hỏi: "Anh đã trở về, mọi chuyện ổn rồi?" Thanh Thanh không còn khí lực để nói chuyện, chỉ ôm chặt lấy Lâm Vân, giống như nàng sợ một khi buông lỏng tay, Lâm Vân sẽ biến mất vậy. Thấy Thanh Thanh bị kinh hãi thành như vậy, Lâm Vân khó mà áp chế lửa giận, hừ lạnh nói: "Đã tới thì xuất hiện đi." Sắc mặt của Tào Quân rất là khó coi, y thật không ngờ Lâm Vân vẫn còn sống, điều này sao có thể. Lúc đó, y đã nhìn thấy tận mắt Lâm Vân biến mất, vậy mà hôm nay vẫn nhìn thấy hắn sống sót, mà còn sống rất tốt nữa. Dù y cảm thấy Lâm Vân đã thay đổi, nhưng Tào Quân biết với tính cách của Thanh Thanh, nếu như không nắm chắc 100% thì sẽ không lao vào lòng của người này. Nhìn thấy Tào Quân dẫn theo mười mấy tên hộ vệ đi ra, ánh mắt của Lâm Vân cực kỳ lạnh lẽo. Hắn vốn tính toán giết Tào Quân từ hai hôm trước, nhưng lại không ngờ vì tu vị đột phá đã làm trễ nải thời gian. Khi tỉnh lại thì thấy mọi chuyện lại như vậy. Ta không thể không nói mạng của ngươi thật lớn. Tuy nhiên, cho dù như vậy, ngươi đừng hòng sống thêm lần nữa. Bỏ Thanh Thanh ra, ta cho ngươi toàn thây. Tuy hơi bất ngờ vì Lâm Vân vẫn còn sống, nhưng y không hề sợ hãi. Những hộ vệ bên cạnh y, thấp nhất cũng là luyện khí kỳ đại viên mãn, cao nhất là hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mà tu vị lúc trước của Lâm Vân chỉ tương đương với trúc cơ trung kỳ mà thôi. Bên y có bốn tu sĩ trúc cơ, ngay cả y cũng là luyện khí tầng 11. Với thực lực như vậy, đối phó với Lâm Vân là quá dễ dàng. Lâm Vân không nhìn vào Tào Quân, cũng không trả lời y. Nói chuyện với hạng người này chỉ tốn nước miếng mà thôi. Lâm Vân nhìn về một hướng rồi nói: "Còn không đi ra, phải để ta mời sao? Trong vòng 3 giây mà không đi ra thì không cần phải ra nữa." Lâm Vân vừa nói xong thì có 7-8 tên võ sĩ xuất hiện. "Đàm thị vệ, sao ông lại ở đây?" Tào Quân lắp bắp kinh hãi. Đàm thị vệ chính là lại đại tướng đứng đầu, cũng là thủ hạ của thái tử. Công pháp mà gã tu luyện là thiên đằng công, không thuộc phạm trù của luyện khí. Ở đại lục Thiên Hồng, ngoại trừ người tu chân ra, còn có tu vật, những người như Lâm Vân, tu tinh và đàm thị vệ cực kỳ hiếm thấy. Nhưng một khi bọn họ tu luyện thành công thì thực lực còn cao hơn các tu sĩ khác vài bậc. Mà tên đàm thị vệ này đã tu luyện tới một trình độ rất cao, cho dù bốn tu sĩ trúc cơ bên cạnh Tào Quân cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Một khi đàm thị vệ tu luyện tới tầng cuối cùng của thiên đẳng công thì ngay cả tu sĩ kết đan cũng không làm gì được. "Tào tướng quân, tôi và thủ hạ đang tuần tra ở gần đây thì thấy bên này có người liền đi tới kiểm tra." Đàm thị vệ nói, không biểu hiện ra vẻ khách lạ nào. Sau khi chào hỏi Tào Quân xong thì đứng một bên lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Trong lòng Tào Quân đã trầm xuống, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Mình vừa tới núi Tầm Mi, gã đã xuất hiện, thậm chí còn trốn một bên. Tào Quân không tin đó là do vô tình. Lẽ nào tên Đàm Tường này còn có việc khác? Sắc mặt của Tào Quân trở nên âm trầm. Nếu có việc gì thì chắc chắn có liên quan tới thái tử. Chẳng lẽ thái tử đang giám thị mình? Lại nghĩ tới tính cách hắc sắc, háo sắc và bất chấp hậu quả của thái tử, Tào Quân liền đoán ra được thái tử vừa ý Thanh Thanh. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tào Quân càng thêm khó coi. "Ha ha, thật không ngờ ở đây lại náo nhiệt như vậy. Lão phu tưởng chỉ có một mình tới." Một giọng nói vang lên từ xa, đảo mắt đã xuất hiện trước mặt. Tào Quân nghe thanh âm này càng là sững sờ. Ở đây vừa xảy ra chuyện gì à? Y có chút hoài nghi với dự đoán ban đầu của mình. Đàm Tường cũng sững sờ. Vừa nãy gã tránh ở bên ngoài để chuẩn bị đối phó với Tào Quân, nhưng thật không ngờ ở đây đã xảy ra chuyện gì đó. gã và Tào Quân tới muộn nên không thấy việc gì xảy ra. Tiền bối kết đan, người này vừa hạ xuống, khí thế mãnh liệt của ông ta đã khiến Tào Quân và Đàm Tường chấn động. Thật không ngờ tiền bối kết đan lại tới đây. Phải biết rằng, cả đế quốc Minh Việt chỉ có một tiền bối kết đan mà thôi. Người đó còn được cung phụng như thần vậy. Một cao nhân như vậy, tới chỗ thâm sơn, cùng cốc như núi Tầm Mi này làm gì? Ha ha, tiểu lão quân. Lão tới đây nhanh thật đó. Cái mũi của lão đúng là thính như chó, không thể không bội phục. Trong hư không xuất hiện thêm một đạo sĩ trung niên ăn mặc lôi thôi. Tào Quân và Đàm Tường sững sờ. Dám nói một tiền bối kết đan có mũi chó, lá gan của người này thật là lớn. Tuy nhiên, lão già không có ý liều mạng với đạo sĩ trung niên, mà chỉ âm trầm cười nhìn y. Nhưng lão già còn chưa nói chuyện, thì lại có thêm hai người tới. Quả nhiên, Tiếu lão nhân và đạo sĩ lôi thôi đã tới trước. Mỗi lần đều không thiếu mặt hai người. Nói chuyện là một nữ nhân kiều mị, người còn lại là một thanh niên rất bình thường nhưng khuôn mặt đầy âm trầm. Tất cả đều là tu sĩ kết đan. Tào Quân, Đàm Tường và đám thủ hạ đã há hốc miệng. Từ đâu mà có nhiều tu sĩ kết đan kéo tới vậy? Mà người nào trong đó cũng có thể dùng một ngón tay giết chết bọn họ. Tiểu lão nhân lạnh lùng nói: Xin chào Phong nương tử, Lãnh Diện thư sinh và đạo sĩ lôi thôi, hôm nay đúng là náo nhiệt. Đừng lôi ta vào, ta không muốn dính líu tới các ngươi, Lãnh Diện thư sinh lạnh lùng nói. Sao có nhiều hộ vệ ở đây như vậy? Lẽ nào hoàng đế cũng muốn tới đây phát tài à? Đạo sĩ lôi thôi nhìn đám người Tào Quân hỏi. Nếu hoàng đế muốn phát tài thì không phải mấy con tôm tép này tới, phải phái tên hòa thượng kia tới mới đúng. Phong nương tử, nói xấu người khác sau lưng là không tốt. Một tên hòa thượng tuổi chừng 50 vừa đi tới liền ngắt lời. Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Hòa thượng, đạo sĩ, thư sinh, mỹ phụ đều tới, đúng là đông đủ. Hừ, Phong nương tử có vẻ kiên kỵ lão hòa thượng này nên không dám phản bác. Đàm Tường vừa thấy lão hòa thượng tới liền vui vẻ. Tuy nhiên, y không có tư cách nói chuyện với cung phụng nên chỉ cung kính đứng một bên. Hòa thượng, Hoa hòa thượng, ngươi là người tới muộn nhất, có phải có việc gì không? Tiếu lão nhân thấy Phong nương tử ép một đầu rất không hài lòng mà hừ một tiếng nói. Việc của ta cần gì ngươi phải quan tâm? Nhưng xuất hiện lốc xoáy linh khí là chuyện gì vậy? Nếu là bảo vật xuất hiện thì phải chia đều cho những người ở đây. Lúc vòng xoáy linh khí xuất hiện, y không ở gần, đến khi phát hiện chạy tới thì vẫn là người cuối cùng. Tuy nhiên, có vẻ như chưa ai tìm thấy bảo vật. Hết chương. Công tử điên khùng chương 438, kinh sợ. Lâm Vân không quan tâm tới mấy tên tu sĩ kết đan trò chuyện, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào Thanh Thanh. Thanh Thanh rốt cuộc đã phục hồi tinh thần. Nàng nhìn vài cường giả xung quanh, cùng với Tào Quân và Đàm Tường, nàng biết hôm nay muốn chạy thoát khỏi đây là không có khả năng, nhưng có thể gặp lại Lâm Vân là nàng mãn nguyện rồi. Xin lỗi em Thanh Nhi, vì anh tới chậm mà khiến em chị ủy khuất. Lâm Vân biết trong này có nhiều hiểu lầm, tí nữa hỏi nàng xem. Anh tới đây để nhìn Hồng Liên à? Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, tướng mạo của Lâm Vân dù có chút biến hóa, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chỉ cần Lâm Vân trở về, nhiều điều khác chỉ là thứ yếu. Ừ, cây hồng liên này là em chồng à. Thanh Thanh vừa tới đây là hắn đoán ra được. Vâng, anh có thích nó không? Khuôn mặt của Thanh Thanh lộ vẻ chờ đợi. Anh rất thích. Lâm Vân yêu thương vuốt ve chỗ cổ bị thương của Thanh Thanh. Vết thương màu đỏ liền biến mất vô tung vô ảnh. Hoa cung phụng, tiểu nhân là thị vệ trưởng Đàm Tường của Thái tử Điện Hạ, bái kiến cung phụng. Đàm Tường đảo đảo con ngươi liền đi lên thi lễ. Y biết nếu ở đây có bảo vật thì mấy người mình có nguy cơ bị diệt khẩu, cho nên mới đi lên chào hỏi một tiếng. Thị vệ trưởng, ngươi là thủ hạ của Giả Củng, ngươi tới nơi này làm gì? Hòa thượng nhìn
Đàm Tường chậm rì rì nói: "Ách, tiểu nhân làm theo lệnh của Thái tử Điện Hạ, tới đây bắt người kia." Đàm Tường nói xong liền chỉ về hướng của Lâm Vân. Thanh Thanh và người này là ân ái như vậy, là biết hai người này là tình nhân. Như vậy tới bắt Lâm Vân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói như vậy, y sẽ không bị hoài nghi là vì bảo vật mà tới, cũng đồng thời khiến cho Tào Quân không hoài nghi. À, tên hòa thượng chỉ à một tiếng, không cho ý kiến, cũng không có ai nhìn ra có y, cũng không có ai nhìn ra y có tin tưởng những lời Đàm Tường nói hay không. Tuy nhiên, khi y nhìn Lâm Vân, rồi lại nhìn Thanh Thanh, đôi mắt liền sáng lên. Y đang tìm kiếm một nữ nhân làm lô đỉnh, không ngờ lại gặp được một người thích hợp ở đây. Cô gái Thanh Thanh kia có đủ điều kiện mà y muốn, đó là tướng mạo đẹp, khí chất và linh căn rất tốt. Nghĩ tới đây, y không khỏi cười ha hả. Bốn tên tu sĩ kết đan thấy bộ dạng này của Lâm, của tên hòa thượng là biết y vừa ý cô gái kia. Tuy nhiên, không có ai lên tiếng. Bọn họ không cần quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt như vậy. Mà sắc mặt của Tào Quân đã rất khó coi, y cũng đã phát hiện ra hòa thượng muốn làm gì. Tuy nhiên, y vẫn cắn răng nói: "Hoa cung phụng, vãn bối là Tào Quân, đại tướng quân của đế quốc Minh Việt. Hôm nay là ngày thành thân của vãn bối. Nhưng cô gái kia rõ ràng không tuân thủ nữ tắc, lén chạy trốn ra ngoài. Vãn bối quyết định đưa cô ta cho tiền bối làm tiểu thiếp. Vãn bối còn chưa chạm qua một ngón tay của cô ta, nên mong tiền bối vui lòng nhận cho." Hoa hòa thượng càng cười đắc ý. Y đương nhiên hiểu ý của Tào Quân. Tào Quân nói như vậy là muốn mình tha cho y một mạng. Bằng không, một khi trong này xuất hiện bảo vật, mấy người kia nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, Hoa hòa thượng căn bản không để tính mạng của Tào Quân trong lòng. Phong Lương Tử vì một tiếng khinh bỉ nhìn thoáng qua Tào Quân. "Cô tới đây." Hoa hòa thượng ngoắc một ngón tay về hướng Thanh Thanh. Sắc mặt của Thanh Thanh liền thay đổi. Nàng đương nhiên đã nghe qua về vị cung phục Hoa hòa thượng này, thật không ngờ y lại muốn bắt mình. Lâm Vân vuốt ve mái tóc của Thanh Thanh, ánh mắt nhìn về phía tên Hoa hòa thượng càng thêm lạnh lùng. Tiểu lão nhân nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân liền rùng mình một cái, trong lòng tự nhủ: trên người thanh niên kia không có một chút linh lực ba động nào, nhưng ánh mắt của hắn thật là sắc bén, rõ ràng khiến cho y có một loại rung động tới tận tâm thần. Tiểu lão nhân bỗng nhiên có chút bất an, y cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản như bề ngoài, thậm chí còn khiến y rất sợ hãi. Đạo sĩ Lôi Thôi đang muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của tiểu lão nhân liền im lặng. Lâm Vân nhìn thoáng qua mấy người rồi thản nhiên nói: "Còn 3 giây, không ra thì đừng bao giờ ra nữa." Lâm Vân vừa dứt lời, một người đã xuất hiện. Người này vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt của mọi người trở nên đặc sắc. Ly Vô Biên nghe nói là một trong 3 tu sĩ Nguyên Anh còn tồn tại ở Thiên Hồng, cũng là một trong 3 vị cường giả mạnh nhất của Thiên Hồng. Không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh như vậy lại trốn sang một bên. Tuy nhiên, mọi người cũng đồng thời quăng ánh mắt kinh ngạc về phía Lâm Vân. Ly Vô Biên trốn ở một bên, tất cả mọi người đều không phát giác. Hắn biết được kiểu gì? Lẽ nào người này còn lợi hại hơn cả Ly Vô Biên? Tiểu lão nhân nghĩ tới đây càng lo sợ bất an. Trực giác của y đã cho thấy người trẻ tuổi này là một người nguy hiểm. Thật là bản lãnh, ngay cả thuật ẩn nấp của ta cũng không thể che giấu được ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không phải là một người tầm thường. Ly Vô Biên vừa đi ra rồi hừ lạnh một tiếng, căn bản không quan tâm tới mấy tu sĩ kết đan, mà chỉ nói với Lâm Vân. Lâm Vân cười nhạt không trả lời. Hắn giơ một tay lên rồi tung quyền vào một hướng. Một tiếng oanh vang lên, một thân ảnh bị đánh văng ra lên không trung. Người này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chân nguyên còn sót lại đánh sâu vào người, cuối cùng là nổ tung thành từng mảnh, bay văng ra khắp nơi. Giang Kính. Ly Vô Biên hít vào một hơi, chỉ nói ra tên của người kia. Giang Kính, đó không phải là tên của một trong 3 đại tu sĩ Nguyên Anh của Đại Lục Thiên Hồng sao? vậy mà mọi người kia chỉ cần tung một quyền là tiêu diệt. Hắn là ai vậy?
Toàn thân Li Vô Biên đều run. Người khác không biết sự lợi hại của Giang Kinh, nhưng ông ta lại rất rõ ràng. Ông ta cũng biết Giang Kinh tới đây, nhưng lại không biết nấp ở chỗ nào. Không ngờ lại bị một quyền của người kia tiêu diệt. Phải biết rằng, nếu ông ta đấu với Giang Kinh thì cũng là thua nhiều, thắng ít.
Tiền bối, Li Vô Biên lập tức phản ứng. Tu vị của người này đã xa hơn mình rồi.
Lâm Vân khoát tay nói, ta không phải tiền bối. Để những lão quái mấy trăm tuổi như các ngươi gọi là tiền bối, ta đảm đương không nổi. Ta là Lâm Vân, vừa mới trở về Vũ Quốc. Nhưng không ngờ Vũ Quốc lại bị diệt quốc như vậy. Nói tới đây, Lâm Vân dừng một chút, rồi nhìn đám tu sĩ. Ý định ban đầu của hắn là lập tức ra tay tiêu diệt Minh Việt Quốc. Nhưng hiện tại lại có nhiều chân tay miễn phí như vậy, tội gì không dùng.
Li Vô Biên lập tức đi lên, khom lưng nói, chỉ cần Lâm tiền bối ra lệnh một câu, tôi sẽ lập tức tiêu diệt cả đế quốc Minh Việt, khôi phục vương triều Vũ Quốc.
Nghe thấy một tu sĩ Nguyên Anh như Li Vô Biên còn nói như vậy, các tu sĩ kết đan đều đi lên cúi người thi lễ, nguyện ý tham gia khôi phục Vũ Quốc. Hết chương.
Công tử điên khùng chương 439. Ôn lại chuyện cũ.
Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt, các vị rất thức thời, các vị muốn giữ lại tánh mạng cũng rất đơn giản. Ai làm nhiều cống hiến trong việc khôi phục của Vũ Quốc hơn thì tính mạng của người đó không phải lo lắng. Kể cả việc tiêu diệt thành viên hoàng thất của đế quốc Minh Việt và bảo vệ tính mạng của hoàng thất Vũ Quốc đương nhiên cũng tính trong đó. Nếu ai phát hiện ra người của Lâm gia thì công lao của người ấy càng lớn. Nửa tháng sau, ta chờ các người ở một cơn sơn cốc cách phía bắc Sư Thành 100 km. Đến lúc đó các ngươi dùng công lao để chuộc lấy mạng nhỏ của mình. Nếu làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ giúp các ngươi tăng tiến tu vị, Nguyên Anh tiến thêm một bước, kết đan tiến lên Nguyên Anh, không phải là không được.
Nghe Lâm Vân nói vậy, mấy tên tu sĩ đều âm thầm thở phào. Giữ được mạng là tốt rồi, tiêu diệt một đế quốc chỉ là tiện tay đối với những tu sĩ cấp cao này mà thôi.
Mà Lâm Vân còn hứa hẹn giúp bọn họ tăng tiến cảnh giới, càng khiến cho bọn họ mừng rỡ như điên.
Nhìn thấy biểu lộ của bọn họ, Lâm Vân lạnh lùng cười. Nếu như các ngươi để cho ta không hài lòng, hoặc là báo cáo công lao, thì phần thưởng không những không có, đầu của các ngươi cũng không có ở trên cổ nữa.
Lời này của Lâm Vân khiến mấy tên tu sĩ không nhịn được rùng mình một cái. Lâm Vân vung tay bắn vài tia sáng vào giữa trán năm người. Đây là bùa thúc linh của ta. Nếu các ngươi muốn chạy trốn hoặc có tâm tư khác, thậm chí chỉ cần mắc xà phải sai lầm gì, ta đều không bỏ qua. Chẳng hạn như để cho một người hoàng thất của Minh Việt Quốc bỏ chạy, đó là một sai lầm. Lúc đó đừng có trách ta không khách khí.
Mấy người này càng sợ hãi không thôi. Không chỉ nói với tu vị của Lâm Vân, bọn họ căn bản không có tính toán chạy trốn. Hiện tại càng có thêm bùa thúc linh, có thể khẳng định nếu như mình nổi lên ý xấu gì, lập tức sẽ tan thành mây khói. Ở một nơi như Đại Lục Thiên Hồng, có thể tu luyện tới kết đan đều là những người có cơ duyên lớn, cho nên không ai muốn bị chết.
Tiền bối, còn tôi chưa có.
Hoa Hòa Thượng thấy Lâm Vân bỏ bùa vào những người khác, nhưng chỉ riêng mình là không có, trong lòng rất sợ hãi. Y đương nhiên không cho rằng Lâm Vân quên.
Lâm Vân lạnh lùng cười. Những người được yểm bùa thúc linh có thể thông qua công lao để chuộc mạng, những người còn lại chỉ có số chết.
Dám có ý đồ xấu với Thanh Thanh, Lâm Vân căn bản không thể là tha thứ.
Hoa Hòa Thượng nghe Lâm Vân nói như vậy, liền biết mình có hy vọng gì.
Y bỗng nhiên vận hết công lực để bỏ chạy, giống như một cây tên vừa rời khỏi cung vậy.
Lâm Vân nhìn cũng không thèm nhìn, vung tay đánh một quyền về phía không trung. Oanh một tiếng, Hoa Hòa Thượng liền hóa thành hư vô, xương cốt không còn. Một quyền này của Lâm Vân còn mang theo tinh diễm.
Thấy sức mạnh từ một quyền của Lâm Vân, năm tên tu sĩ càng thêm sợ hãi. Li Vô Biên vội vàng tiến lên nói,
tiền bối, chúng tôi chuẩn bị đi đây, nửa tháng sau chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn cho tiền bối.
Lâm Vân gật đầu, ném một tấm bùa truyền tin cho Li Vô Biên. Có chuyện gì thì dùng ấn tấm bùa này liên lạc với ta.
Từ đầu đến cuối, Đàm Tường chỉ biết ngây người nhìn, cho đến khi Lâm Vân tung một quyền tiêu diệt Hoa Hòa Thượng, y mới kịp phản ứng, liền lén lút lui về phía sau để chạy trốn. Đợi cho mấy tên tu sĩ rời đi, Lâm Vân khinh thường nhìn phương hướng bỏ chạy của Đàm Tường. Hắn lại tung một quyền, một con rồng tím màu nhạt lao ra ngoài. Trong chớp mắt, Đàm Tường và đám thị vệ đều biến mất. Ngươi, ngươi! Tào Quân vừa hoảng sợ nói lắp bắp. Lâm Vân không những sống lại, mà thực lực đã đến mức nghịch thiên như vậy. Ngay cả những nhân vật truyền kỳ của Đại Lục Thiên Hồng cũng phải khúm núm trước hắn. Tào Quân, Từ Vinh nói rằng muốn rút gia lục ngân của ngươi, nhưng ta lại thấy như vậy hơi phiền toái, nên ta quyết định sử dụng cách khác. Lâm Vân nói xong liền phóng phệ hồn thương, tiêu diệt toàn bộ đám hộ vệ của Tào Quân. Tào Quân thì bị Lâm Vân dùng linh lực tạo thành một cái lồng nhốt lại, rồi phóng một ngọn tinh hỏa vào đó. Lâm Vân tin tưởng không ai ở Đại Lục Thiên Hồng có thể phá bỏ được cái lồng đó. Hắn muốn nhốt đốt Tào Quân 49 ngày, đến khi huyết nhục và xương cốt của y bị đốt hết, ngay cả hồn phách cũng không thoát. Mà trong quá trình đốt, Tào Quân vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo. Hồn phách bị đốt 7 ngày, sau đó Tào Quân mới có thể thần hồn câu diệt. Dù rất muốn giữ Tào Quân lại cho Từ Vinh chém vài dao, nhưng hận ý của hắn đối với Tào Quân khiến hắn không thể giữ y sống thêm lâu được lâu. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân cẩn thận đào cây hồng liên rồi nhẹ nhàng nói với Thanh Thanh. Đây là đâu vậy? Thanh hồi lâu mới thấy Thanh Thanh mới phản ứng. Đây là Tinh Hà Trùy. Anh phải dựa vào nó mới có thể trở lại Đại Lục Thiên Hồng. Nếu như không có Tinh Hà Trùy thì anh vẫn còn đang ở địa cầu rồi. Lâm Vân cảm thấy rất biết ơn Tinh Hà Trùy. Nếu không có nó, không biết đến bao giờ hắn mới gặp lại Thanh Thanh. Có lẽ là mãi mãi không nhìn thấy. Tinh Hà Trùy, địa cầu. Vân ca, năm đó anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà bản lĩnh của anh lợi hại thật. Được gặp lại Lâm Vân, Thanh Thanh rất cao hứng, cũng rất quan tâm những tạo ngộ mà Lâm Vân gặp được trong mấy năm qua. Anh, Lâm Vân trầm mặt. Thấy Lâm Vân như vậy, Thanh Thanh càng nắm chặt tay của Lâm Vân, trong lòng rất khẩn trương. Năm đó, anh và Từ Vinh bị Tào Quân, Phùng Hải ám toán. Anh tưởng rằng anh sẽ chết. Lâm Vân nhẹ nhàng kể lại những chuyện xảy ra trong mấy năm qua. Hai người ngồi trong Tinh Hà Trùy, lơ lửng trên không trung đã được một ngày. Tâm trạng của Thanh Thanh đi lên, đi xuống theo lời kể của Lâm Vân. Khi nghe Lâm Vân đã kết hôn, tay nàng hơi run rẩy nhưng không có buông ra. Khi nghe Lâm Vân thiếu chút nữa bị thiêu cháy ở tuyệt cảnh thiên diễm, trong lòng bàn tay của Thanh Thanh liền ướt đẫm mồ hôi. Xin lỗi em, Thanh Thanh, anh chưa nói gì với em mà đã kết hôn. Lâm Vân hổ thẹn nói với Thanh Thanh. Thanh Thanh lắc đầu. Phải mất đi thì mới biết quý trọng. Khi em quyết liều chết, em đã không còn quan tâm bất cứ điều gì rồi. May mà Thượng Đế đã cho em gặp lại anh lần nữa. Đối với em, như vậy là đủ. Em rất thỏa mãn. Thanh Thanh, đợi làm xong việc ở đây, em đi cùng anh nhé. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi hôn lễ lớn trên mặt trăng. Vì hổ thẹn nên bàn tay Lâm Vân nắm tay Thanh Thanh cũng đổ đầy mồ hôi. Vâng, mặt trăng kia rất là đẹp. Thanh Thanh biết trong lòng của Lâm Vân nghĩ gì, nhưng không có rút tay ra. Mặt trăng rất đẹp, theo truyền thuyết. Chỗ đó có một cung quảng hàng. Mặc dù đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng chúng ta có thể tự mình xây dựng một cung quảng hàng. Lâm Vân thấy Thanh Thanh không trách tội mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người Vũ Tích nhất định là những cô gái tốt. Em rất muốn gặp bọn họ. Lời này của Thanh Thanh khiến Lâm Vân sững sờ. Nói nửa ngày trời, Thanh Thanh vẫn còn đang suy nghĩ tới ba người Vũ Tích, Tĩnh Như và Dược Sương. Thấy biểu lộ xấu hổ của Lâm Vân, Thanh Thanh bỗng phì cười một tiếng. Ở bên Lâm Vân nhiều năm như vậy, sao nàng không biết tâm tư của hắn? Ngẩng đầu hôn Lâm Vân một cái, rồi nhẹ nhàng tựa vào người hắn. Rồi nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng thật sự đã quá mệt mỏi. Hết chương.
công tử điên khùng chương 440 phục quốc. Lâm Vân nhìn Thanh Thanh ngủ ngọt ngào trong ngực vuốt ve mái tóc của nàng. Những năm qua, chắc nàng ấy đã chịu quá nhiều đau khổ. Mặc dù không hỏi tại sao Thanh Thanh đồng ý kết hôn với Tào Quân, nhưng Lâm Vân cũng biết có một số việc không cần phải hỏi, giữ ở trong lòng là tốt rồi. Lâm Vân lấy một viên tiên nhang đan rồi bỏ vào miệng của Thanh Thanh. Thanh Thanh mở tròn mắt nhìn Lâm Vân, cười một tiếng rồi nuốt viên đan dược đó, lần nữa nhắm mắt lại. Sư Thành, An Nhạc đại tướng quân, Tào Quân bị mất tích, hoàng đế Vũ Quốc bị đọa đày là nô bộc trong nhà y, dưới sự giúp đỡ của năm cường giả mạnh mẽ nhất Thiên Hồng, lần nữa xây dựng lại Vũ Quốc. Trong vòng một đêm, toàn bộ hoàng thất của đế quốc Minh Việt bị giết không còn một ai, đầu người thì bị tập trung lại một chỗ, còn quân đội vốn bị cưỡng chế của Vũ Quốc lần nữa trở về thủ hộ quốc gia. Rất nhiều tướng quân binh lính đại thần của đế quốc Minh Việt bị tàn sát, những tướng quân của Vũ Quốc bị giam giữ trong thiên lao thì được thả ra, nắm giữ lại quân đội, các thành trì lần lượt trở về cố quốc. Điều này khiến cho không chỉ thần dân của Vũ Quốc tưởng như nằm mơ, ngay cả hoàng đế Phương Thừa cũng khó mà tin nổi. Năm vị tu sĩ này xem ra đều là những cường giả tuyệt thế của đại lục Thiên Hồng, nhưng vì sao bọn họ lại vô duyên vô cớ trợ giúp Vũ Quốc? Phương Thừa không hiểu cũng không dám hỏi. Dù trong lòng có hơi bất an, nhưng bọn họ đã trợ giúp Vũ Quốc phục quốc, vậy thì chỉ có thể để bất an ở trong lòng. Cũng may là các vị cường giả này coi như tôn kính hoàng đế Vũ Quốc, mà Phương Tường thì một ngày trước còn đang là nô lệ, bị mọi người thỏa sức mắng mỏ, đảo mắt liền trở về vị trí đứng đầu của một quốc gia. Thấy các cường giả núp tất bật giúp mình phục quốc, Phương Tường cũng không dám ngồi không, lập tức phái thủ hạ tìm kiếm người nhà và hô hào các quân nhân tài trở về Vũ Quốc. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Vũ Quốc lại trở về vẻ huy hoàng như lúc trước, chẳng những lấy được những thành trì đã mất, còn xâm chiếm được rất nhiều đất đai của Minh Việt Quốc. Cuối cùng Minh Việt Quốc trở thành quốc gia phụ thuộc của Vũ Quốc. Lâm Vân dẫn theo Thanh Thanh đi tìm dì của mình, nhưng lại không tìm thấy. Ngay cả những người của Lâm gia bị đầy đọa ở Tây Hoang cũng không tìm thấy. Dì và các bác, các anh chắc không có việc gì đâu, anh không phải lo lắng lắm. Thanh Thanh biết trong lòng của Lâm Vân sốt ruột thì sẽ an ủi như vậy. Ừ, đang lúc Lâm Vân buông tha cho việc tìm kiếm, thì bùa truyền tin bỗng nhúc nhích, tin tức truyền tới từ Hoàng Cung. Lâm Vân không chút do dự dẫn theo Thanh Thanh đi tới kinh đô Hoàng Thành. Thời gian nửa tháng còn chưa tới, vậy thì nhất định là mấy người Phương Kinh truyền tin tới. Lâm Vân vừa tới, Hoàng đế Vũ Quốc, Phương Thừa dẫn theo con của mình là Phương Kinh, đã đứng ở ngoài Hoàng Cung chờ đợi. Hiện tại, cho dù ông ta có ngu dốt, cũng biết là Lâm Vân trợ giúp mình. Trong lòng ông ta rất là cảm kích, thầm nghĩ may mà lúc trước Phụ Hoàng coi trọng Lâm gia mới có hồi báo như ngày hôm nay. Tiền bối, Phương Kinh thấy Lâm Vân đã tới, liền đi lên phía trước làm lễ. Lâm Vân khoát tay nói, cứ gọi tôi là Lâm Vân, việc tôi dặn đã làm được như thế nào rồi. Nhưng Phương Kinh còn chưa nói chuyện thì Lâm Vân đã nhìn thấy Đặng Thư Cần, một khuôn mặt của cô. Khuôn mặt của cô ấy có vẻ rất tiều tụy, bên cạnh của cô ấy còn có một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Cậu khỏe không Thư Cần? Đây là... Lâm Vân chỉ về đứa bé hỏi. Đặng Thư Cần vừa nhìn thấy Lâm Vân, liền không nhịn được rơi nước mắt. Năm đó, Từ Vinh mất tích cùng với Lâm Vân, mà cô ta đã có chữa được mấy tháng. Cô ta mơ hồ biết được chuyện này không đơn giản như vậy, liền mai danh ẩn tích nuôi dưỡng con trai. Đợi khi con trai lớn lên thì bảo nó trả thù cho phụ thân. Nhưng không ngờ Lâm Vân rõ ràng là trở lại. Nếu Lâm Vân đã trở lại rồi, thì Từ Vinh đâu? Dù rất muốn biết tung tích của Từ Vinh, nhưng Đặng Thư Cần vẫn trả lời. Đứa bé tên là Từ Phục. Lâm Vân, Từ Vinh đâu? Từ Phục, Từ Vinh đã có con trai rồi à? Lâm Vân cảm thấy vui mừng thay cho bạn của mình. Nhìn vẻ lo lắng của Đặng Thư Cần, hắn liền trả lời. Cậu ấy vẫn rất tốt, hiện tại đang bế quan. Chờ mình xử lý xong chuyện ở đây, mình sẽ dẫn cậu và Từ Phục về chỗ của Từ Vinh. Vừa nghe Từ Vinh còn sống, Đặng Thư Cần không khống chế nổi cảm xúc, liền ôm Từ Phục khóc nức nở. Lâm Vân biết mấy năm qua, mẹ con hai người chắc đã chịu rất nhiều gian khổ, nhưng hắn lại không biết an ủi hai người kiểu gì. Mặc dù biết Đặng Thư Cần rất sốt ruột, muốn gặp Từ Vinh, nhưng Lâm Vân muốn xử lý xong việc ở đây đã. Thanh Thanh thấy thế, vội vàng đi lên an ủi Đặng Thư Cần. Năm đó xảy ra chuyện, nàng cũng từng đi tìm vợ của Từ Vinh, nhưng lại không tìm được. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó Đặng Thư Cần không chạy trốn, thì Tào Quân và Phùng Hải đã không bỏ qua rồi. Vân ca, em dẫn Thư Cần tới nhà em đi. Anh cứ đi làm việc của mình đi. Thanh Thanh biết mình không giúp được gì cho Lâm Vân, ở bên cạnh hắn còn làm chậm trễ thời gian của hắn. Lâm Vân nghĩ bụng, dù sao hiện tại Sư Thành đã được Vũ Quốc khống chế hoàn toàn, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Đợi cho thủ hạ của Phương Thừa hộ tống Thanh Thanh rời đi, Phương Thừa liền muốn mở tiệc chiêu đãi Lâm Vân. Lâm Vân đã khoát tay nói, Vũ Quốc còn nhiều việc phải làm, ông cứ đi làm việc của mình đi, mặc tôi là được rồi. Tuy Phương Thừa là hoàng đế, nhưng ông ta không dám ra lệnh cho Lâm Vân, đành phải bảo Phương Kính. Phương Kinh ở lại, quả thực, ông ta cũng rất nhiều việc phải làm. Phương Kinh biết Lâm Vân muốn hỏi mình việc gì, liền tranh thủ thời gian nói. Lâm đại ca, chúng tôi chỉ tìm được 3 người của Lâm gia và một vài nữ quyến. Tôi đã an trí bọn họ trong Lâm phủ rồi, nhưng lại không phát hiện ra Phùng Hải. Mấy năm trước, sau khi anh và Từ Vinh mất tích, y cũng đã mất tích theo, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Phùng Hải mất tích, Lâm Vân nhíu mày. Theo lý thuyết thì Tào Quân đâu cần phải giết y, diệt khẩu. Vậy vì sao Phùng Hải lại mất tích được, và còn trùng hợp như thế? Lâm Vân còn chưa nghĩ ra nguyên nhân trong đó thì một tấm bùa truyền tin lại vang lên. Lâm Vân ngạc nhiên, hôm nay mới là ngày thứ 10, còn cách hàng ngày hẹn là 5-6 ngày. Vì sao tên Ly Vô Biên lại gọi mình tới đó sớm làm gì? Địa điểm lại thuộc phạm vi của Minh Việt Quốc, chẳng lẽ y gặp vấn đề gì khó khăn rồi à? Ở một thành trì của người phàm, mà y là một tu sĩ Nguyên Anh, dẫn theo 4 tu sĩ kết đan, còn có vấn đề gì không giải quyết được? Chẳng lẽ ở Đại Lục Thiên Hồng còn có thực lực uy hiếp được bọn họ chăng? Hết chương. Công tử điên khùng chương 441. Suy nghĩ của Mông Văn. Sư phụ, chắc chúng ta phải đã chạy thoát khỏi sự truy lùng của Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông rồi. 4 nữ tử và 2 người nam tử trẻ tuổi chật vật chạy ra truyền tống trận. Người lên tiếng là người quen của Lâm Vân, Mông Văn. Mỹ phụ trung niên không vội trả lời Mông Văn, mà thu truyền tống trận lại rồi mới nói. Nơi đây là hạt nguyên tinh, nếu như không có truyền tống trận thì Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông không thể tới đây được. Nói xong, Mỹ phụ nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc rất là cô đơn. Mông Văn biết sư phụ đang tưởng niệm trượng phụ, trượng phu. Chắc sư phụ cũng biết vị trí của truyền tống trận bị bại lộ. Nếu không phải truyền tống trận tới địa cầu bị hỏng, thì con đã trở về đó nói cho anh rể của con rồi. Chỉ cần anh rể của con tới đây, anh ấy khẳng định có thể tiêu diệt 2 tông môn kia. Một cô gái trẻ oán hận nói. Vũ Đình hiện tại không phải nói những lời này. Hơn nữa, Mông Văn không nói hết câu. Nàng biết cho dù Lâm Vân có tới thì cũng không làm gì được mấy cao thủ tu chân. Cho dù Lâm Vân có lợi hại thì công pháp của hắn cũng chỉ là cổ võ gì đó, sao có thể so với thế giới tu chân được. Thậm chí có lẽ bây giờ tu vị của Lâm Vân còn kém xa mình. Vũ Đình nói vậy chắc là vì con bé quá ỷ lại Lâm Vân mà thôi. Đúng vậy đó, Vũ Đình sư muội. Một người phàm cho dù luyện võ tới cực hạn cũng không thể so sánh được với người tu chân. Em đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta đang chạy nạn, nên nghe theo lời của sư phụ nói mới đúng. Một người nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Mông Văn nói. Nhìn người sư phụ có tướng mạo, anh Tuấn bất phàm kia, Hàng Vũ Đình hừ lạnh một tiếng. Không ai có thể lợi hại hơn anh rể của tôi, anh ấy là người giỏi nhất, Hoa Thường sư huynh. Cho dù anh trẻ như vậy, đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bản lãnh của anh rể tôi, anh không thể biết hết được đâu. Trong lòng tôi, anh ấy vẫn là giỏi nhất. Mông Văn thở dài, kéo tay Vũ Đình. Vũ Đình hiện tại nói những lời này làm gì? Phải nghe lời của đại sư huynh chứ. Mỹ phụ trung niên giống như không nghe thấy 3 người đệ tử khắc khẩu, mà chỉ lặng lẽ nhìn truyền tống trận. Bà ta biết, đã không còn khả năng gặp lại những trượng phu nữa rồi. Hàng Vũ Đình thấy Mông Văn nói giúp cho Hoa Thường,
thì chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người rồi đi tới bên cạnh mỹ phụ trung niên. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Một câu nhắc nhở này của Vũ Đình khiến mỹ phụ trung niên tỉnh lại. Bà ta thở dài một hơi, nói, ừ, chúng ta đi thôi. Thấy sư phụ vẫn rầu rĩ không vui, Vũ Đình bỗng nhiên nói, sư phụ, người không phải lo lắng đâu, chỉ cần tương lai trở lại địa cầu, con sẽ nhờ anh rể của con giúp chúng ta tiêu diệt Âm Ma Tông và Liệt Dương Môn. Anh ấy nhất định sẽ giúp Song Tử Tông báo thù. Mỹ phụ trung niên cười khổ một tiếng, vuốt tóc của Vũ Đình với vẻ chiều mến, nhẹ nhàng nói, Vũ Đình, ta biết con rất tin tưởng vào anh rể của con, nhưng nơi này là thế giới tu chân. Hiện tại, con và Mông Văn đều có tu vị trúc cơ hậu kỳ. Chẳng lẽ còn chưa biết chênh lệch giữa người phàm và giới tu chân hay sao? Có lẽ tu luyện cổ võ tới cực hạn cũng có thể phi thăng, nhưng điều này khó mà xảy ra được. Bởi vì tu luyện cổ võ chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa, chứ không thể sống lâu. Tu chân thì bất đồng, nó là nghịch thiên, mà cổ võ lại là thuận thiên. Cho nên, cho dù anh rể của con có lợi hại, cũng không thể so sánh cường giả của thế giới tu chân được. Vũ Đình im lặng không nói, nàng không đồng ý với ý kiến của sư phụ, nhưng không dám phản bác. Nam tử anh Tuấn xen lời, Vũ Đình sư muội, em suy nghĩ những điều thừa đó làm gì, việc quan trọng nhất hiện tại đó chính là tu luyện, đợi tu vị của chúng ta tăng lên, chúng ta sẽ có thực lực để báo thù. Vũ Đình không dám cãi lời sư phụ, nhưng lại không lưu tình với vị hoa thường sư huynh kia. Hoa sư huynh, tôi cũng muốn báo thù cho sư môn, nhưng tôi sẽ không tự mình đi làm việc đó, mà tôi muốn nhờ anh rể, anh đừng có liên lụy tới tôi đấy. Bị hai lần, ba lần, Vũ Đình lôi người anh rể trong giới người phàm ra so sánh, trong lòng hoa thường rất là khó chịu. Nếu không phải vì có tình ý với sư muội này, thì y đã trở mặt quát lớn rồi. Mông Văn thấy hoa thường không vui, vội vàng nói, Vũ Đình mặc dù Lâm đại ca rất lợi hại, nhưng đó chỉ là ở địa cầu mà thôi. Có rất nhiều chuyện không như em nghĩ đâu, em quá mù quáng tin tưởng vào Lâm đại ca rồi. Văn sư tỷ, em biết Song Tử Tông của chúng ta, của chúng tu luyện tới mức cuối cùng cần phải nam nữ song tu, cho nên em không phản đối việc chị có hảo tâm với Hoa sư huynh, nhưng em mong chị đừng hoài nghi bản lĩnh của anh rể em. Em không muốn tranh luận với chị nữa, em chỉ muốn trở về sớm mà thôi. Vũ Đình lạnh lùng nói, rồi quay phắt đi, không thèm nhìn Mông Văn. Mông Văn thấy Vũ Đình chuyển từ chị Văn sang Văn sư tỷ, trong lòng cũng hơi khổ sở. Tuy nhiên, đảo mắt, nàng liền bình tĩnh trở lại. Từ lúc thiếu chút nữa bị đoạt xá ở núi Cửu Hoa, về sau thì được sư phụ cứu nàng liền biết con đường mình đi không còn như lúc trước nữa. Mặc dù có hảo cảm với Lâm Vân, thậm chí đã từng yêu hắn, nhưng lúc đó là ở địa cầu, mà hiện tại khẳng định rất khó trở lại. Cho dù có trở về, nói không chừng đã là vài chục năm, cả trăm năm rồi. Mà lúc đó Lâm Vân chưa chắc còn sống. Cho dù có đáng tiếc, nhưng đây là thật sự, sự thật không thể thay đổi. Nàng và Lâm Vân đã không còn là người của một thế giới. Dù lờ mờ biết công pháp mà Lâm Vân tu luyện, có một ít tu đạo trong đó, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Ở một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu, tu luyện cao nhất cũng chỉ tới luyện khí, điên phong là cùng. Với tu vị có thể hoành hành địa cầu, nhưng không thể gia tăng tuổi thọ, Lâm Vân đã cứu nàng, giúp nàng báo thù, thậm chí đã sẵn sàng lấy thân báo đáp. Nhưng hắn chưa từng yêu nàng, hết thảy chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Trước khi gặp Hoa Thường, nàng đã suy nghĩ nhiều lần con đường về sau nên như thế nào. Ở Úy Tinh vài năm trôi qua trong nháy mắt, thậm chí sư phụ của mình cũng đã 200 tuổi rồi. Mông Văn liền hiểu ra rằng mình và Lâm Vân khó mà tiếp tục được. Cho dù tiếc nuối, nhưng Mông Văn không hối hận với lựa chọn của mình. Nếu quay trở lại thời gian, nàng vẫn không chút do dự đi theo sư phụ tới Úy Tinh. Nàng yêu muốn cuộc sống tu tiên như bây giờ. Hoa Thường là thệ đệ tử tinh anh của Song Tử Tông, chưa tới 50 tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ. Thiên phú như vậy đúng là hiếm có ở Úy Tinh, khó có người có thể so sánh. Có thể khẳng định qua trăm năm sau, Hoa Thường đột phá hóa thần, thành tự luyện hư, không phải là không có khả năng.
Hết chương.
Công tử điên khùng chương 442, Tử Vân Điện. Hoa Thường chính là tương lai của Song Tử Tông. Lần sư môn xảy ra biến cố này, sư phụ chỉ mang theo mấy người là đệ tử Hạch Tâm, nàng và Vũ Đình chỉ mất có vài năm đều luyện tới trúc cơ hậu kỳ, tốc độ tu luyện không hề thua kém Hoa Thường, cho nên sư phụ cũng dẫn theo hai người rời đi. Còn một sư đệ dù chỉ có 17 tuổi nhưng đã là trúc cơ sơ kỳ. Một vị sư tỷ khác có tu vị kết đan trung kỳ. Có thể nói, ngoại trừ sư phụ, năm người các cô chính là tương lai của Song Tử Tông. Thấy Vũ Đình và Mông Văn có chút mâu thuẫn, cô gái mặc áo màu xanh đi tới nói: Văn sư muội, Vũ Đình sư muội, hiện tại sư môn của chúng ta đang gặp nguy cơ, về sau còn phải dựa vào chúng ta chấn hưng, cho nên mọi người cần phải đoàn kết mới đúng. Anh rể của Vũ Đình là Lâm Vân, chị cũng từng nghe nói. Dù chị chưa từng gặp hắn, nhưng từ lời của Vũ Đình thì chị biết hắn nhất định là một anh hùng hào kiệt. Có lẽ sau này nói không chừng phải cần sự hỗ trợ của anh rể Vũ Đình. Còn hiện tại chúng ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian trở lại Song Tử Tông, trả thù cho sư môn. Mông Văn thở dài, nàng không muốn gây mâu thuẫn với Vũ Đình. Dù nàng rất có hảo cảm với Hoa Thường, cũng biết Hoa Thường thích Vũ Đình, nhưng nàng không vì vậy mà ghen ghét Vũ Đình. Dù nàng biết có trở lại địa cầu cũng chưa chắc gặp Lâm Vân, nói không chừng Lâm Vân đã biến thành một đống cát vàng. Nhưng nói ra lời này, Vũ Đình có thể nghe vào tai không? Hơn nữa, nàng và Vũ Đình đều đến từ một thế giới. Từ tận đáy lòng nàng không muốn có xích mích với Vũ Đình. Nhưng Vũ Đình sùng bái Lâm Vân quá mức, thậm chí đến cuồng nhiệt. Điều này làm cho nàng khó mà hiểu nổi. Sư nương, hiện tại chúng ta nên đi đâu? Thiếu niên chấp pháp, một mực không nói gì. Nhìn thấy vài vị sư tỷ đang tranh chấp, mà sư phụ lại không có chủ kiến, đành phải chủ động hỏi. Cậu ta chất phát không có nghĩa là đồ ngốc. Cậu ta cũng biết hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ để định cư, có chỗ yên ổn tu luyện thì mới nói tới việc báo thù. Chúng ta tới Thiên Phong Tông vậy. Phó môn chủ của Thiên Phong Tông là bằng hữu của sư phụ, chúng ta tới đó rồi nói sau. Bất kể như thế nào, phải nhớ không được trêu chọc đệ tử của Lưỡng Tông Tam Điện của Hạc Nguyên Tinh. Bằng không cho dù là Thiên Phong Tông cũng không có cách nào bảo vệ chúng ta. Mỹ phụ trung niên trả lời, khuôn mặt vẫn còn vẻ cô đơn. Sư môn bị luân lạc tới phải ăn nhờ ở đậu, bà ta không dễ chịu gì. Sư nương, Lưỡng Tông Tam Điện là gì? Thiếu niên nhỏ tuổi nhất hỏi. Lưỡng Tông chính là Thần Tông và Ma Cốc Tông. Tam Điện là Thiên Trì Điện, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện. Mỹ phụ trung niên từ ái nhìn người thiếu niên giải thích cẩn thận. A, đã có Lưỡng Tông Tam Điện, sao lại không có thất? Sao lại không có nhất? Tư duy của một người thiếu niên như thiên mã hành không, mở ngoặc ý chỉ tư duy nhanh nhẹn, đóng ngoặc. Mỹ phụ trung niên thở dài. Đương nhiên là có nhất, nhưng bọn họ đã nhiều năm không đi ra ngoài, cho dù ngươi có muốn đắc tội bọn họ cũng không có cách nào đắc tội. Đó chính là Tịch Mịch Cốc. Nghe nói chỗ đó có vài năm lại có một người phải phi thăng thiên đạo. Bọn họ truy cầu chính là thiên đạo, chứ không phải chém chém giết giết, cho nên bọn họ mới không ra ngoài tranh đấu. Tuy nhiên, một khi giới tu chân xuất hiện bảo vật là linh phủ, thì người của bọn họ luôn là người tới đầu tiên. Cho dù như vậy, cũng không có ai dám tranh đoạt với Tịch Mịch Cốc. Bình thường đều là người của Tịch Mịch Cốc cầm thứ tốt nhất đi, sau đó mới tới lân người khác. Bọn họ thật bá đạo. Thiếu niên thốt ra. Bá đạo? Thế giới tu chân có ai là không bá đạo? Chỉ cần ngươi có thực lực là được. Được rồi, không nói những điều này nữa, chúng ta đi thôi. Mỹ phụ trung niên bất đắc dĩ nói. Sư nương, Tinh Hà Trùy là vật gì mà để khiến nhiều người truy lùng như vậy? Ngay cả môn phái của chúng ta cũng bị liên lụy. Thiếu niên này vẫn còn canh cánh với việc môn phái mình bị tiêu diệt. Mỹ phụ trung niên nhìn phương trời xa xăm, trầm giọng nói. Việc môn phái của chúng ta tìm được Tinh Hà Trùy chỉ có rất ít người biết. Ta đoán chừng đã có ai đó trong môn phái tiết lộ bí mật này ra. Còn cấp bậc thấp
Còn cấp bậc của tinh hà truyền như thế nào ta cũng không dám khẳng định. Nếu như là pháp bảo thì tuyệt đối là pháp bảo đỉnh cấp, mà hiện tại xem ra tinh hà trùy chính là tiên khí trong truyền thuyết, thậm chí là tiên bảo, bằng không sẽ không khiến nhiều người truy lùng như vậy. Vô luận là ai bán rẻ sư tử tông Lam Tranh ta mà biết thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đó. Sư phụ, nhắc tới chuyện này con lại nhớ tới một chuyện. Mấy tháng trước, lúc môn phái của chúng ta còn chưa bị công kích, trên điện ban bố nhiệm vụ Trúc Bình Sơn, đã treo 2 năm ở đó có người tiếp nhận. Nhiệm vụ này có độ cao nguy hiểm, nhưng thù lao lại ít, còn tốn thời gian nữa, cho nên mới để lâu rồi không có ai tiếp nhận. Nhưng lúc môn phái của chúng ta sắp bị tập kích, nhiệm vụ đó lại bị lấy đi, liệu có phải là do hai người bọn họ? Cô gái mặc áo xanh càng nói càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng. Nếu không phải sư phụ nói tới tinh hà trùy, cô ta cũng không nhớ ra. Lúc đó cô ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi, hiện tại mới thấy là quỷ dị. Mỹ phụ trung niên nghe đệ tử nói như vậy, lông mày nhíu lại, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Bà ta vội vàng hỏi, nhiệm vụ Trúc Bình Sơn đó do hai người nào tiếp nhận? Nhiệm vụ Trúc Bình Sơn là một trong số nhiệm vụ không ít ai quan tâm, bởi vì phần thưởng của nó vừa ít, độ nguy hiểm lại cao. Nếu như thêm vài năm mà không có ai tiếp nhận thì nhiệm vụ này sẽ tự động biến mất. Không ngờ nhiệm vụ này lại có người tiếp nhận, quả thật là không bình thường. Là Tôn Cương, Sư Huynh và Như Hương Sư Tỷ. Cô gái mặc áo xanh trả lời, nếu không phải vì cảm thấy kỳ quái thì cô ta không để ý rồi. Là bọn chúng, chính là bọn chúng. Không ngờ sư môn lại nuôi 2 con hổ sói trong nhà, ta thật hận. Mỹ phụ trung niên nghĩ tới sư môn bị diệt, lại nghĩ tới việc không còn gặp lại trượng phu, bà ta liền phun một ngụm máu tươi. Sư phụ, sư nương. Một lúc sau, mấy người mới rời đi nơi này. Song Tử Tâm, Tinh Hà Trùy, Mỹ phụ trung niên vừa mới dẫn theo đệ tử rời đi thì xuất hiện một người nam tử mặc áo màu tím. Người này lẩm bẩm 2 câu rồi lại biến mất. Núi Tử Vân, Hạt Nguyên Tinh. Dãy núi Tử Vân kéo dài mấy nghìn dặm, là nơi có địa thế cao và hùng tráng, linh khí nồng đậm đến mức từ xa cũng có thể nhìn thấy, quả thực giống như là tiên cảnh vậy. Nếu có thể ở núi Tử Vân tu luyện thì tốc độ một ngày bằng vài ngày ở bên ngoài. Linh khí ở chủ mạch Tử Vân Phong của núi Tử Vân càng sung túc hơn. Đây là một trong những ngọn núi nổi danh của Hạt Nguyên Tinh. Tử Vân Điện xây dựng trên Tử Vân Phong. Tuy nhiên hiện tại trong Tử Vân Điện một luồng sát khí tràn ngập nơi đây. Ngồi cao nhất trong Tử Vân Điện là một nam tử mặc áo đạo bào màu tím, sắc mặt rất âm trầm. Ông ta chính là điện chủ của Tử Vân Điện, Lý Dương. Đã lâu như vậy rồi mà việc của trưởng lão Lý Ứng vẫn không có tiến triển gì. Lẽ nào Tử Vân Điện của chúng ta đã xuống dốc như vậy? Thanh âm của Lý Dương không lớn nhưng tràn đầy phẫn nộ. Những người trong đại điện đều im lặng như tờ. Tử Vân Điện mặc dù có 3 vị điện chủ nhưng trên cơ bản đều là do điện chủ Lý Dương một tay che trời. Trưởng lão Lý Ứng bị giết chết chính là em trai ruột của Lý Dương, cho nên ông ta mới tức giận như vậy. Đại điện chủ, Đinh Sư Thúc đã trở lại, ngài ấy có chuyện quan trọng cần cấp báo. Một người của Tử Vân Điện vội vàng đi vào báo tin. Vào đi. Lý Dương nói xong liền nhắm mắt lại. Đã lâu như vậy rồi, rõ ràng vẫn không tra được tin tức gì. Một ít tin tức lấy được thì toàn là tin tức vô dụng. Một người mặc áo tím vội vàng đi vào. Trang phục của y khác với Lý Dương là đạo bào của y có thêu 5 bông hoa màu tím, còn của Lý Dương là 9 bông. Hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn nhiều. Đinh Binh, ông có tin tức gì ạ? Lý Dương mở mắt thản nhiên hỏi. Điện chủ, tôi khẳng định người giết Lý Dương lão, trưởng lão ở địa cầu, đã từng đi qua Úy Tinh. Đinh Binh đã nói như vậy đã khiến cho những người ở đây đều cảm thấy hứng thú. Không ngờ lại tra ra hung thủ đã từng đi qua Úy Tinh. Đây đã là một thành tích không tồi rồi. Đinh Binh không hoang mang nói tiếp. Ban đầu ở Kỷ Minh Tinh, chúng tôi điều tra ra được mấy người trưởng lão Lý Ưng đi tới Thiên Ngõa Tinh. Nhưng chúng tôi tới đó lại không phát hiện ra tung tích gì của trưởng lão Lý Ưng. Điều này chứng tỏ mấy người trưởng lão Lý Ứng đã thay đổi hành trình tới một hành tinh khác. Trước khi chết, linh phù bổn mạng của trưởng lão Lý Ứng đã truyền về tin tức ông ta đang ở địa cầu. Hơn nữa, trưởng lão Lý Ứng còn bị chết bởi thiên diễm. Nhưng lúc ở Kỷ Minh Tinh, chúng tôi lại không tìm được vị trí cụ thể của địa cầu. Tuy nhiên, mấy ngày trước, trên Hóa Minh Tinh, chúng tôi thấy có ghi chép nói về những người nam tử trẻ tuổi bay qua Kỷ Minh Tinh. Hắn sử dụng một pháp bảo có tốc độ rất khủng khiếp. Có thể khẳng định, trên hạt nguyên tinh của chúng ta không có một bảo pháp nào có tốc độ so sánh được với nó. Mà tới hôm nay tôi khẳng định 80% người đó sử dụng pháp bảo Tinh Hà Trùy, mà người đó lấy được Tinh Hà Trùy từ sông Tử Tông ở núi Quý Tinh. Về sau, tông môn đó vì Tinh Hà Trùy mà bị diệt môn, mà cây trùy đã nằm trong tay của người kia. Điều này chứng tỏ hắn rất có thể là tu sĩ của Quý Tinh, hoặc là hắn đi tới Quý Tinh và tìm được Tinh Hà Trùy. Theo như lời của người trong sông Tử Tông, Tinh Hà Trùy có thể là tiên khí. Một tiên khí xuất hiện nhất định là chuyện lớn. Chỉ cần chúng ta tới Quý Tinh điều tra là có thể tra ra người này. Một người có Tinh Hà Trùy lại có thể sử dụng thiên diễm thì không phải là hạng người vô danh. Dù chúng ta không tìm được vị trí của địa cầu, nhưng tìm Quý Tinh thì rất đơn giản. Tử Vân Điện của chúng ta có thể thông qua truyền tống trận để tới đó. Đinh Vinh nói xong, những người ở đây đều hít vào một hơi. Bọn họ không quan tâm tới người kia lợi hại bao nhiêu, mà là việc tiên khí xuất hiện ở Quý Tinh. Tiên khí một khi xuất hiện sẽ dẫn tới toàn bộ hành tinh tu chân tranh đoạt. Có đúng là tiên khí hay không? Nhị điện chủ ngồi bên cạnh Lý Dương không nhịn được hỏi. Không sai được, dựa theo những lời của nhóm người mới tới hạt nguyên tinh kia thì đó chắc chắn là tiên khí, Lý Bình khẳng định nói. Mấy người đó đi đâu rồi? Lý Dương trầm giọng hỏi. Việc báo thù cho đệ đệ là quan trọng, nhưng việc tìm tiên khí còn quan trọng hơn. Một khi có tiên khí trong tay thì Tử Vân Điện sẽ phát triển vượt bậc. Theo như lời bọn họ thì bọn họ muốn nương tựa nơi Thiên Phong Tông. Đinh Binh lập tức trả lời. Trong mắt của Tử Vân Điện thì Thiên Phong Tông chỉ là một tông môn tầm thường mà thôi. Đại ca, để muốn tới Quý Tinh thăm dò một chuyến, tìm kiếm tung tích của hung thủ, đồng thời xác nhận việc tồn tại tiên khí. Nhị điện chủ ôm quyền nói. Lý Dương gật đầu. Lão nhị đích thân tới đó cũng tốt, đồng thời phái người tới Thiên Phong Tông bắt mấy người cưa về đây. Ta muốn cẩn thận hỏi thăm. Mỹ phụ trung niên dẫn theo đệ tử vừa rời đi không xa, bỗng nhiên bà ta dừng lại. Sao vậy sư phụ? Mông Văn lập tức hỏi. Mỹ phụ trung niên không trả lời mà nhíu mày, vung tay vẽ một cái hình trong không trung. Ở trong hình thình lình xuất hiện một người nam tử mặc áo tím, dừng ở chỗ bọn họ vừa rời đi. Mỹ phụ trung niên thở dài. Chuyện này nên trách ta, bởi vì nhất thời tâm thần bất định khiến người khác nghe lén. Chúng ta phải thay đổi địa phương thôi. Làm sao bây giờ? Vũ Đình vội vàng hỏi. Không thể tới Thiên Phong Tông nữa rồi, đại sư huynh Hoa Thường nói. Tại sao? Thiếu niên thắc mắc. Qua bộ quần áo mà nam tử kia mặc thì y nhất định là người của Tử Vân Điện. Nếu Tử Vân Điện biết mấy người chúng ta có tin tức của tiên khí, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nhất định là truy bắt chúng ta rồi. Chỉ sợ chân trước của chúng ta vừa tới Thiên Phong Tông thì chân sau bọn họ đã tới. Đối với Tử Vân Điện mà nói, Thiên Phong Tông chỉ như con kiến mà thôi. Chỉ sợ bọn họ còn chưa mở miệng, Thiên Phong Tông đã đuổi chúng ta ra ngoài rồi, Hoa Thường tỉnh táo nói. Mỹ phụ trung niên có chút chán nản nói. Hoa Thường nói không sai, chúng ta đổi địa phương thôi, đi càng xa càng tốt. Nhưng thiếu niên kia vẫn hỏi. Nếu người nọ đã nghe chúng ta nói thì y phải biết Tinh Hà Trùy không còn ở trong tay chúng ta, vì sao còn tới bắt nữa? Hoa Thường cười nhạt. Chính vì y biết Tinh Hà Trùy không ở trong tay chúng ta mới muốn bắt chúng ta. Bọn chúng khẳng định muốn hỏi nơi tìm ra được Tinh Hà Trùy. Nói nơi xuất hiện Tinh Hà Trùy không có vật khác, đệ tử có tin không? Cho nên cho dù chúng ta nói gì chi chăng nữa, Tử Vân Điện đều không tin tưởng. Cuối cùng nói không chừng là bất cung, cho nên phải nghe lời sư nương, chạy càng xa càng tốt. Mỹ phụ trung niên gật đầu nói, chúng ta thay đổi phương hướng, đi về phía tây. Mỹ phụ trung niên nói xong, liền lấy một pháp bảo hình cối xay. Mấy người đi lên pháp bảo, trong nháy mắt, pháp bảo mang họ rời đi. Vũ Đình, em cứ nghịch cây thảo dược đó làm gì? Còn bao bọc cẩn thận như vậy nữa. Cô gái mặc áo màu xanh nhìn tiểu sư muội cứ lật qua lật lại một cây linh thảo đã khô héo, liền hiếu kỳ hỏi, Điệp tỷ, đây là cây địa lan hay còn gọi là cây ngũ dạ? Cây này là của anh rể em cho. Ngày đó Vũ Đình nhớ lại lúc cảnh còn ở núi tuyết Mishimi ở rừng rậm Amazon. Cô gái mặc áo màu xanh thở dài.
Công tử điên khùng chương 443, nam tử áo đỏ. Với tốc độ của Long Vân, hắn chỉ cần mất mười mấy giây là tới nơi mà Ly Vô Biên cầu viện. Vừa tới, ánh mắt của Lâm Vân liền trở nên lạnh lẽo. Ly Vô Biên bị trọng thương, mà bốn tu sĩ kết đan chỉ còn một hơi. Bốn người này đang bị một người dùng chân dẫm xuống mặt đất, giống như mấy con cá chờ chết vậy. Ly Vô Biên không ngừng nhổ ra máu tươi. Ha ha, vài con kiến hôi đến kết đan kỳ cũng dám diễu võ dương oai. Hiện tại ta không muốn giếng các ngươi, bởi vì ta biết chủ tử đằng sau của các ngươi là ai mà kiêu ngạo như vậy. Một tên nam tử mặc áo màu đỏ cười to, nhưng đôi mắt đã nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân hơi nhíu lông mày, không ngờ ở Thiên Hồng lại có cao thủ như vậy. Tu vị của người này rõ ràng không kém tu sĩ đại thừa ở Úy Tinh kia, thậm chí nhìn bề ngoài có vẻ hung hãn hơn. Ngươi chính là người đứng đằng sau lưng tất cả. Tên nam tử khinh thường nhìn Lâm Vân hỏi. Lâm Vân không trả lời mà nâng phệ hồn thương lên rồi bắn một phát. Tiếng không gian như bị nghiền nát đã lấn áp giọng nói của tên kia. Cả không gian xung quanh như bị thiêu đốt vậy. Ánh mắt của tên nam tử ngưng tụ, y lùi về sau mấy mét, rồi lấy lại một cái rìu cực lớn ra. Không sai, có ý tứ, ta đã xem thường ngươi rồi. Lâm Vân mặc kệ, vung tay ném bốn tên tu sĩ kết đan và Lý Vô Biên ra đằng sau, đồng thời vứt vào miệng họ năm viên đan dược. Các ngươi chữa thương đi, việc ở đây giao cho ta. Tên nam tử nhìn động tác trôi chảy của Lâm Vân cũng không lên tiếng, chỉ cầm cái rìu lớn lạnh lùng nhìn hắn. Bọn họ đã ngạo mạo phạm ngươi à? Lâm Vân cũng lạnh lùng nhìn y. Không, tên nam tử bình thản trả lời. Vậy tại sao ngươi đánh trọng thương bọn họ? Lâm Vân không tin trước một nước nhỏ như Minh Việt Quốc có thể mời được cao thủ như vậy. Lão tử ngứa mắt thì đánh thôi, không phục thì lên đây. Tên nam tử mặc áo màu đỏ giống như đang là sốt ruột muốn đánh nhau với Lâm Vân vậy. Thích đánh thì ta chiều, tuy nhiên muốn biết ngươi ngứa mắt bọn họ ở chỗ nào. Với thân thủ của các hạ, chắc không phải là người của Đại Lục Thiên Hồng. Vậy thì các hạ quan tâm chuyện ở đây làm gì? Lâm Vân lạnh lùng cười, hắn đã không thể buông tha cho tên này. Nhưng Lâm Vân không hiểu lý do mục đích của y là gì. Đừng nói nhảm nhiều, đỡ một rìu của ta đây. Cái rìu cực lớn mang theo khí tức xoáy ốc điên cuồng đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thành trì xung quanh, hắn biết nếu đánh nhau ở đây, nói không chừng sẽ sang bằng cả thành trì này, cho nên không đáp trả mà bay lên không trung, thoáng một cái đã biến mất. Tên nam tử thấy Lâm Vân biến mất thì hừ lạnh một tiếng, không chút do dự cầm theo cái rìu đuổi theo. Muốn chạy sao? Lão tử đã vừa ý đối thủ thì có chạy đằng trời. Tốc độ của tên nam tử rõ ràng không chậm hơn Lâm Vân. Lâm Vân bay ra ngoài không gian thì dừng lại, rồi phóng phệ hồn thương đánh về phía tên nam tử. Tên nam tử cũng phóng rìu lớn nghênh chiến. Một tiếng on on vang lên, cây rìu bay ngược trở về trong tay của tên nam tử. Quả nhiên như có cân lượng, nhưng nếu ngươi chỉ có như vậy thì hôm nay để mạng lại đây. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng tên nam tử âm thầm sợ hãi. Một rìu khai thiên phủ của mình như vậy cũng có người đánh trở về. Phải biết rằng tu vị của y đã là hợp thể điên hông mà trời sinh dị bẩm, cho nên có thể nói là vô địch đồng cấp. Cho dù là tu sĩ đại thừa cũng không có nhiều người là đối thủ của y. Không ngờ lại gặp phải một cường giả như vậy ở một hành tinh cấp thấp này. Lâm Vân không muốn dài dòng. Nếu tên này đã không chịu nói mục đích của y, vậy thì chiến thôi. Lâm Vân lại phóng phệ hồn thương xông tới. Lần này phệ hồn thương có mang theo tinh diễm, toàn lực đánh về phía tên nam tử. Một thương này còn uy lực hơn cả lần đánh lui tu sĩ đại thừa kia. Một thương này cũng khiến cho tâm thần của Lâm Vân chấn động, cả tinh thần giống như bị cây thương mang đi theo vậy. Đồng thời Lâm Vân cũng lĩnh ngộ ra điều gì đó, hắn biết rằng đây là một thương hoàn mỹ nhất từ trước tới nay. Một thương như thế, Lâm Vân không tin tên kia có thể đỡ được. Quả nhiên, tên nam tử cũng cảm giác có một khí thế đoạt hồn đoạt phách bao trùm lấy mình. Tên nam tử thầm kêu không tốt, toàn thân của y giống như bị trói lại bởi sát khí vậy, đồng thời là một sức nóng khủng bố muốn thiêu cháy vạn vật. Thật là một phương khủng khiếp, còn mang theo một tia đạo niệm nữa chứ. Tên nam tử mặc áo đỏ đã biết lần này mình chơi dại, không ngờ ở một nơi như vậy lại gặp một người cường giả nghịch thiên, chiêu thức mang theo đạo niệm, y chỉ nghe nói qua mà thôi, còn chưa từng thấy ai luyện được. Ánh mắt của tên nam tử co lại, rồi dùng hết sức lực phóng ra khai thiên phủ. Y biết một rìu này của mình không thể ngăn cản được, nên đồng thời hét lớn một tiếng. Long phong giải, mở, mở, oanh, oanh, cùng lúc với tiếng nổ. Là chính con rồng xuất hiện bao quanh tên nam tử. Chính con rồng này không chút do dự lao tới phệ hồn thương. Cùng với tiếng gầm gừ của cự long, không gian như bị xé rách, rồi tạo thành một khe hẹp. Nhưng đảo mắt, khe hẹp này lại biến mất. Sau khi chính con rồng ngăn cản được một thương này của Lâm Vân, nó liền biến trở về thành một cái huy hiệu màu bạc, rồi trở lại bàn tay của tên nam tử. Nhưng màu bạc trên cái huy hiệu đó đã nhạt đi rất nhiều. Một tiếng răng rắc vang lên, thanh khai thiên phủ quay trở về, nhưng tên khai thiên phủ đã có một vết nứt, khiến cho tên nam tử này càng sợ hãi. Cũng may là một thương của Lâm Vân bị đẩy trở về. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tên nam tử không còn vẻ coi thường nữa. Một thương của tên tu sĩ kia rõ ràng khiến y lôi ra hết lá bài tẩy. Quả thực là quá lợi hại. Nếu y không nhìn lầm, thì tu vị của người này còn chưa tới tư đại thừa kỳ, thậm chí còn thấp hơn cả mình. Nhưng vì sao hắn lại lợi hại như vậy? Phải biết rằng một thương của vừa nãy của hắn, nếu đánh về, phải bất kỳ tu sĩ đại thừa nào cũng không nhất định tránh khỏi. Từ khi nào xuất hiện tu sĩ nghịch thiên như vậy, xem ra danh hiệu vô địch đồng cấp phải thuộc về người này mới đúng. Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Ta là ai? Ngươi không cần phải quan tâm. Rõ ràng ngươi tới đây gây sự với ta trước. Nếu hỏi thì phải là trả lời. Xin lỗi, nếu hỏi thì phải là ta hỏi mới đúng. Chỗ này đánh máy nó hơi bị bỏ dấu sai. Tuy nhiên trong lòng Lâm Vân cũng không thể không bội phục y. Pháp quyết tuy tinh sau khi được hắn sửa chữa, khiến sức chiến đấu đã đến mức kinh người, tăng thêm những điều lĩnh ngộ gần đây, thực lực của hắn càng thêm tăng. Không ngờ đối diện với uy thế như vậy, người kia vẫn chặn được. Điều này chứng tỏ trong vũ trụ bao la, cường giả nhiều như mây, chỉ là mình không gặp phải mà thôi. Một thương này đã khiến cho Lâm Vân bị thương nhẹ, nhưng tên nam tử kia cũng không hơn hắn là mấy. Cầm phệ hồn thương, Lâm Vân định đánh tiếp. Cho dù tên này có lợi hại đi chăng nữa, Lâm Vân cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hết chương. Công tử điên khùng chương 444. Loạn vật tinh không. Cho chút, tên nam tử thấy Lâm Vân định phóng thương ra tiếp, vội vàng ngăn lại. Trong lòng của y rất là buồn bực, cho tới bây giờ toàn là người khác nói với mình như vậy, không ngờ hôm nay mình lại nói với người khác. Y đã nhìn thấy sát khí ở trong mắt của Lâm Vân, nếu tiếp tục đánh thì không cần vài thương mình nhất định sẽ bị mất mạng trong tay của tên tu sĩ vô danh kia. Y hiếu chiến nhưng không ngờ có nghĩa là ngu ngốc. Ngu ngốc, chẳng ai muốn lao vào chỗ chết cả. À, không phải ngươi muốn chiến đấu sao? Giờ đổi ý rồi à? Lâm Vân lạnh lùng cười. Ta không phải là đối thủ của ngươi, thì đánh đấm làm gì nữa? Tên nam tử bất đắc dĩ nói. Ngươi không đánh, nhưng ta vẫn muốn đánh. Lâm Vân quyết định lưu người này lại. Một khi để y rời đi, nói không chừng y sẽ dẫn theo người tới để báo thù. Một mình người này đã đủ đối phó với một mình một lúc. Nếu y dẫn theo người thì Đại Lục Thiên Hồng làm sao tránh khỏi nạn diệt vong? Tôi chỉ muốn luận bàn mà thôi, chứ không có ác ý gì. Lúc tôi đi ngang qua Đại Lục Thiên Hồng thì nhìn thấy vài tên tu sĩ đang thi dễ quân đội người phàm, cho nên tôi mới bất bình. Tôi vốn định khuyên bọn họ dừng tay, Tuy nhiên khi nghe bọn họ kể, tôi mới không giết bọn họ. Nhưng lại nghe bọn họ nói có người còn lợi hại hơn cả tôi, cho nên tôi không phục, mới muốn dẫn cậu tới để thử sức xem sao. Bởi tôi vốn không tin tưởng có tu sĩ còn lợi hại hơn cả tôi. Nhưng không ngờ những tu sĩ cấp thấp kia lại nói đúng, cậu quả là lợi hại hơn tôi. Tôi biết cậu muốn giết tôi để diệt khẩu, nhưng thứ nhất, tôi sẽ không vì chuyện này mà mang thù. Thứ hai, cho dù cậu giết tôi diệt khẩu cũng vô dụng, bởi vì tôi đi đâu, cha tôi đều biết. Nếu tôi chết, thì toàn bộ thế giới tu chân sẽ truy nã cậu. Tuy có thể cậu không sợ, nhưng đại lục Thiên Hồng sẽ bị liên lụy. Tên nam tử rất chân thành nhìn Lâm Vân nói. Lâm Vân sững sờ, tên này biết đây là đại lục Thiên Hồng, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên y tới. Mặc dù mình không sợ bị truy nã, nhưng y nói cũng không sai. Một mình làm sao có thể bảo vệ cả một hành tinh được. Thấy Lâm Vân chịu thu hồi cây thương, nam tử áo đỏ mới thầm thở vào một cái. Trong lòng tự nhủ, tên Lâm Vân này thật biến thái, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói. Sở dĩ tôi biết về đại lục Thiên Hồng là vì cứ cách 100 năm tôi lại tới loạn vực tinh không để tập luyện. Trong số đó có hành tinh Thiên Hồng, lúc tôi đang định kết thúc buổi tập luyện rời đi thì thấy các tu sĩ lại đối phó với quân đội người phàm nên cảm thấy hơi bất công mà can thiệp. Về sau do thủ hạ của cậu nói rằng có người lợi hại hơn tôi nên mới khơi dậy lòng hiếu thắng của tôi. Lâm Vân nghe vậy thầm nhủ tên này không thành thật, nhưng không vạch trần ra mà hờ lạnh một tiếng. Ngươi đi xa như vậy là để tập luyện, nhưng sao chưa xong mà đã trở về rồi, mà loạn vật tinh không là nơi nào? Nam tử áo đỏ cười khổ một tiếng. Khó trách các hạ hoài nghi tôi. Tôi vốn chính là thiếu chủ của Ma Cốc Tông thuộc hạt nguyên tinh. Tôi tới loạn vật tinh không để tập luyện. Loạn vật tinh không có 9 tầng. Ở hạt nguyên tinh, tôi đứng trong hàng ngũ 100 tu sĩ đứng đầu. Nhưng tôi chỉ lên được tới tầng 5 mà thôi. Cho dù là những tu sĩ của 5 hành tinh tu chân lớn nhất cũng chỉ lên được tầng 7 của loạn vật tinh không. Đi vào tầng 6 đã được coi là hiếm có rồi. Nghe nói có một đệ tử của Tịch Mịch Cốc đã lên được tầng thứ 8. Tuy nhiên lại không nghe thấy tin tức trở về của y, phỏng chừng là y đã chết ở trong đó. Loạn vật tinh không có vô số yêu thú, linh thảo, kỳ trân dị bảo, là nơi rất tốt để các tu sĩ luyện tập. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong ở nơi đó cũng rất cao. Cho dù là đệ tử của Tịch Mịch Cốc đi vào đó thì cũng chỉ có 2/3 là có thể đi ra, đừng nói tới các môn phái khác. Tôi thấy tu vị của huynh đài cao như vậy, nếu như vào đó tu luyện vài năm, nhất định là lên được tới tầng 6. Lâm Vân thật không ngờ trong vũ trụ lại có một chỗ dành cho tu sĩ tu luyện như vậy. Trong lòng hắn hơi hưng phấn, tu vị của hắn sở dĩ cao hơn cùng cấp là bởi vì hắn tu tinh. Quan trọng hơn là hắn được cơ duyên trùng hợp sửa đổi công pháp. Có thể nói, ngoại trừ hắn ra, cả vũ trụ đều không có người nào biết pháp quyết mà hắn tu luyện. Tăng thêm thiên diễm nên mới có thành tích như ngày hôm nay, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại không đủ, mà đối thủ ở địa cầu thì toàn là đối thủ cấp thấp. Bản lĩnh của tên tân nhai này không tồi, rõ ràng có thể xếp vào một trong 100 người giỏi nhất của hạt nguyên tinh. Điều này cũng chứng tỏ hạt nguyên tinh có rất nhiều cường giả, Úy Tinh và Khôn Chân Giới không thể nào so sánh được. Nhưng Tịch Mịch Cốc mà y nhắc tới là nơi nào nhỉ? Có một thương vừa nãy Lâm Vân biết là do ngẫu nhiên để cho lại phát ra một thương như vậy thì rất khó. Nếu như tên Tân Nhai dùng kim phù cửu long và cái rìu toàn lực chiến đấu với hắn, cho dù cuối cùng hắn có thể thắng lợi, nhưng khẳng định phải trả một cái giá rất là lớn. Xem ra nên tới loạn vật tinh không một chuyến. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm Vân trở nên hòa hoãn, gật đầu nói. Ngươi đã tới loạn vật tinh không để tập luyện, nhưng vì sao lại về sớm như vậy? Tân Nhai bất đắc dĩ nói. Thật ra cũng không phải là bí mật gì. Tôi vừa nhận được tin, tiên khí Tinh Hà Trùy đang ở Úy Tinh, cho nên chẳng những lưỡng tông tam điện của hạt Úy Tinh đều tới Úy Tinh, mà ngay cả Tịch Mịch Cốc cũng không chịu bỏ qua. Ma Cốc Tông của chúng tôi vì đảm bảo trong việc tranh đoạt nên đã thông báo toàn bộ các tu sĩ từ hóa thần trở lên ở ngoài đều phải trở về. Tôi cũng nhận được tin tức nên mới vội vàng quay về như thế. mà truyền tống trận ở loạn vực tinh không chưa tới thời điểm mở nên tôi phải đành bay về. Nghe nói tinh hà chùy đã bị cướp đi, nhưng nói không chừng chỗ phát hiện ra tinh hà chùy còn có các tiên khí khác. Chẳng những các môn phái mạnh của năm thiên hà lớn nhất, mà ngay cả những lão vật bế quan nhiều năm cũng đều đi tới đó, lần này quả thực là náo nhiệt. Lâm Vân sững sờ, hóa ra là vì tinh hà chùy, xem ra còn chưa ai biết tinh hà chùy trên người của mình. Nếu như bị người biết, kể cả hỗn độn Sơn Hà Đồ và tinh thần châu, thì không phải cả thế giới tu chân đều tìm mình liều mạng sao? Tuy nhiên hắn sẽ ngốc đến nỗi chủ động. Tuy nhiên hắn sẽ không ngốc đến nỗi chủ động nói ra, biết chuyện mình có hỗn độn Sơn Hà Đồ chỉ có lão tổ Côn Luân, Ứng Hư Tử mà thôi. Tên Ứng Hư Tử mới có chỉ tu vị Nguyên Anh, giữ lại người này đúng là một mầm tai họa. Mặc dù biết lão tổ Côn Luân cũng không dám tùy tiện nói ra bên ngoài, nhưng không sợ nhất vạn chỉ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn nên đi tới Khôn Chân Giới rồi tìm biện pháp gì khống chế Ứng Hư Tử mới được. Lâm Vân bình tĩnh hỏi, Lưỡng Tông Tam Điện là ý gì vậy? Tân Nhai biết Lâm Vân nhất định sẽ đi hỏi như vậy, từ lúc nói chuyện với Lâm Vân, y liền biết hắn không thuộc năm thiên hà lớn, bằng không thì hắn đã biết loạn vật tinh không và Lưỡng Tông Tam Điện rồi. Nên Tân Nhai liền trả lời, chính là Thần Tông, Ma Cốc Tông, Thiên Trì Điện, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện của Hạt Nguyên Tinh. Tôi là người mà của Ma Cốc Tông. Lâm Vân nghe thấy vậy hơi nhíu mày. Tử Vân Điện? Đạo hữu từng nghe nói về Tử Vân Điện à? Tân Nhai thắc mắc hỏi. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, chỉ là nghe thấy cái tên hơi kỳ quái mà thôi. Tân Nhai biết Lâm Vân không nói thật, nhưng không vạch trần. Tử Vân Điện có thể coi là tông môn ít nổi bật nhất trong Lưỡng Tông Tam Điện. Tân Nhai thấy Lâm Vân từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, việc phát hiện ra tinh hà chùy lần này là do công lao của Tử Vân Điện. À, Lâm Vân hơi ngạc nhiên, Tử Vân Điện ở Hạt Nguyên Tinh, mà tinh hà chùy ở tận Úy Tinh, mà cho dù là người ở Úy Tinh cũng không biết tinh hà chùy là tiên khí, cho dù có người biết cũng không nên nói khắp nơi ra như vậy. Nhưng vì sao Tử Vân Điện lại biết? Thời gian mình lấy tinh hà chùy cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Tân Nhai thấy Lâm Vân khó hiểu liền giải thích, tinh hà chùy vốn do Song Tử Tông tìm thấy đầu tiên, cuối cùng vì nó mà Song Tử Tông bị diệt môn. Còn vài người chạy thoát khỏi Song Tử Tông đã chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh, nhưng không ngờ bọn họ vừa mới tới thì bị người của Tử Vân Điện phát hiện. Nghe nói Tử Vân Điện đã tới Thiên Phong Tông là để bắt mấy người này, nhưng bọn họ coi như là giả hoạt, không đi tới Thiên Phong Tông. Tuy nhiên, đối mặt với sự truy lùng của Thiên Phong Tông như vậy, tôi đoán chừng bọn họ cũng chạy không lâu, cuối cùng vẫn sẽ bị bắt mà thôi. Vài người chạy thoát khỏi Song Tử Tông, Lâm Vân cả kinh, chẳng lẽ là Mông Văn và Vũ Đình? Lâm Vân biết hai người đó đầu nhập vào Song Tử Tông. Lúc Song Tử Tông bị diệt môn, Lâm Vân cũng muốn đi tìm hai người. Nhưng một là vì Úy Tinh quá lớn, rất khó tìm ra hai người. Thứ hai là hắn sốt ruột của việc Thanh Thanh, nên mới tạm thời để đó. Không biết mấy người chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh có Mông Văn và Vũ Đình hay không? Nghĩ tới đây, Lâm Vân hỏi, những người chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh là những ai vậy? Nghe nói có 4 nữ, 2 nam, 5 người đệ tử và 1 vị sư phụ. Có một cô gái thì luôn một mực nói nhờ anh rể của cô ta báo thù. Có lẽ anh rể của cô ta cũng thuộc môn phái lớn nào đó. Tân Nhai nói những tin tức mà mình nhận được cho Lâm Vân. Dù sao, chuyện này đã bị lộ ra ngoài, cả Hạt Nguyên Tinh đều biết hết rồi. Hết chương. Công Tử Điên Khùng chương 445, Hạt Nguyên Tinh. Ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Hắn đã khẳng định trong mấy người đó có Vũ Đình và Mông Văn. Ít nhất là có Vũ Đình trong đó, lại là Tử Vân Điện. Xem ra ân oán giữa mình và chỗ đó khó mà xóa được. Thấy ánh mắt của Lâm Vân đáng sợ như vậy, Tân Nhai không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng y không hề sợ hãi, bởi vì y biết cho dù Lâm Vân có dùng toàn lực ra tay cũng không phải 2-3 chiêu là giải quyết được mình. Huống hồ y tin rằng Lâm Vân không phải muốn ra tay mà là đang nghĩ tới việc khác. Nếu đạo hữu không chê, có thể đi cùng tới Úy Tinh.
Nói không chừng chúng ta lại gặp được kỳ ngộ nào đó. Xong việc thì cậu có thể tới ma công tốc của tôi chơi. Tân Nhai cười nói. Thông qua buổi nói chuyện này, Lâm Vân biết Tân Nhai không phải là hạng người xảo trá, nên cũng trả lời. Tôi tên là Lâm Vân, được làm quen với huynh đài, tôi rất là cao hứng. Chắc chắn tôi sẽ tới ma công tốc làm khách, nhưng hiện tại tôi còn có việc phải giải quyết ở Đại lục Thiên Hồng. Một khi làm xong chuyện ở đây, tôi nhất định sẽ tới Hạt Nguyên Tinh. Tân Nhai thấy Lâm Vân nói ra tên của hắn, cũng rất cao hứng. Dù y không hiểu một tu sĩ cấp cao như vậy còn quan tâm tới thế tục làm gì, nhưng y không có hỏi nhiều, chỉ lấy một viên ngọc truyền tinh đưa cho Lâm Vân. Đây là ngọc truyền tinh của tôi, lúc tới Hạt Nguyên Tinh phải nhớ tới chỗ tôi chơi đó. Giờ tôi phải đi. Tạm biệt. Nói xong, Tân Nhai lấy một pháp bảo hình phi thuyền, đi lên đó rồi trong nháy mắt biến mất không thấy. Lâm Vân nhìn Tân Nhai rời đi, âm thầm nói. Tử Vân Điện, để xem các ngươi có bản lãnh gì mà kiêu ngạo như vậy, dám liên tục đắc tội với lão tử. Lúc Lâm Vân trở lại kinh thành của Minh Việt Quốc thì mấy người Lý Vô Biên đã trị thương xong. Dù bọn họ bị thương không nhẹ, nhưng đan dược mà Lâm Vân cho bọn họ toàn là đan dược cực phẩm, mỗi một viên đều có giá trị liên thành. Hơn nữa Tân Nhai không có hạ thủ, có hạ tử thủ, cho nên khôi phục rất nhanh. Lý Vô Biên thấy Lâm Vân đã trở về, liền đi tới phía trước ân cần hỏi thăm. Lâm Vân gật đầu nói, mọi người làm không tồi, mấy thứ này coi như là ban tặng cho mọi người. Hiện tại tôi muốn rời đi Đại lục Thiên Hồng, sau khi trở về còn có nhiều chỗ tốt hơn cho mấy người, nhưng nhớ là phải làm tốt chuyện ở đây. Lâm Vân nói xong ném năm pháp bảo ra ngoài. Bốn tu sĩ kích đan và Lý Vô Biên cầm pháp bảo trong tay đều ngây người. Lâm Vân tùy tiện lấy ra đều là cổ bảo có uy lực vô cùng, là những thứ mà cả đời bọn họ không có được. Năm người tranh thủ thời gian hứa hẹn làm việc tốt cho Lâm Vân giao phó. Lâm Vân ca, anh trở về nhanh vậy. Khi Lâm Vân trở lại Thanh phủ thì Thanh Thanh vừa lúc tỉnh dậy, nàng thấy Lâm Vân mới đi ra ngoài vài tiếng liền trở lại, không khỏi vui mừng. Thanh Nhi, anh phải đi ra một chuyến, anh định dẫn em đi theo nhưng lại sợ nguy hiểm. Tuy nhiên em không cần phải lo lắng, anh sẽ trở về nhanh thôi. Lâm Vân cũng muốn dẫn theo Thanh Thanh đi, nhưng còn Đặng Thư Cần ở đây nên đành phải để lại Thanh Thanh ở lại chiếu cố. À, anh lại muốn đi à? Trong mắt của Thanh Thanh lại lộ vẻ ra không nỡ. Anh sẽ trở về nhanh thôi, hơn nữa em luôn ở bên cạnh anh mà. Lâm Vân lấy cây hồng liên ra, tràn đầy nhu tình nói. Thanh Thanh nhìn thấy cây hồng liên, vành mắt liền đỏ, nắm chặt tay của Lâm Vân, nhất thời không nói nên lời. Thanh Nhi, những năm nay khổ cho em rồi, anh đoán mỗi năm em lại tới núi Tầm Mi để trồng hoa hồng liên phải không? Lâm Vân vuốt ve mái tóc của nàng hỏi. Vâng, nếu không có hồng liên thì em sẽ không thể kiên trì được nhiều năm như vậy. Mỗi lần khi nhớ tới anh, em lại tới đó ngắm hồng liên. Nhìn nó em lại nhớ tới khuôn mặt của anh. Cuối cùng ông trời đã cho anh trở về bên em. Hiện tại em đã thấy rất là mỹ mãn rồi. Thanh Thanh nói xong tựa vào lòng của Lâm Vân. Hai người ôm nhau một lúc, mãi đến khi người Thanh phủ gọi hai người ra ăn cơm, Lâm Vân và Thanh Thanh nhìn nhau cười, nhưng không đi ra ngoài. Lai lịch của Lâm Vân, mọi người trong Thanh phủ đều biết, cộng thêm hắn là vốn là chồng chưa cưới của Thanh Thanh, cho nên không ai nói gì. Vân ca, đi ra ngoài anh nên cẩn thận một chút, rồi về sớm với em. Em biết hiện tại anh rất có bản lĩnh, nhưng trong vũ trụ bao la có vô số cường giả, cho nên anh phải chú ý đấy. Em luôn nhớ tới anh. Mấy năm mới gặp được anh, Thanh Thanh không còn vẻ rụt rè nữa, được gặp lại hắn là nàng hạnh phúc rồi. Lâm Vân mỉm cười nói, anh sẽ biểu Tiểu Tinh bảo vệ em. Tiểu Tinh? Thanh Thanh ngạc nhiên. Lâm Vân giơ tay. Tiểu Tinh đang tu luyện trong Sơn Hà Đồ, bị Lâm Vân kéo ra ngoài. Trải qua một thời gian dài tu luyện, bộ lông của Tiểu Tinh càng trở nên vàng óng ả. Lâm Vân vẫn không biết Tiểu Tinh có sở trường gì, nhưng nó tuyệt đối là một ngoại tộc. Linh khí ở bên trong hỗn độn Sơn Hà Đồ rất phong phú, cộng thêm Lâm Vân không ngừng cung cấp đan dược, Tiểu Tinh đã trở thành một yêu thú cấp 5 sơ kỳ, tương đương với tu vị kết đan của nhân loại. Bị Lâm Vân kéo ra khỏi hỗn độn Sơn Hà Đồ, Tiểu Ti rất là bất mãn rống lên một tiếng. Lâm Vân vỗ vào đầu nó nói, ở đây bảo vệ cho chủ nhân, lúc ta về cho ngươi thêm nhiều thứ tốt. À, một chú chó thật là xinh đẹp. Thanh Thanh vừa thấy Tiểu Tinh liền thích thú kêu lên. Lâm Vân thì dở khóc dở cười nói, nó không thuộc loài chó đâu. Tuy nhìn bề ngoài dễ thương như vậy, nhưng thực lực của nó đã tương đương với ma thú cấp 5 rồi. Thanh Thanh nghe vậy liền hoảng sợ, có chút không tin tưởng. Lâm Vân trừng Tiểu Tinh một cái, sau này muốn ăn đan dược thì hỏi chủ nhân mới của ngươi, ok? Dù Tiểu Tinh bất mãn, nhưng thấy vẻ mặt từ ái của Thanh Thanh, liền không nghĩ ngợi, thoáng cái nhảy vào trong lòng của Thanh Thanh, đồng thời quăng một ánh mắt khinh bỉ về phía Lâm Vân. Lâm Vân thầm than, giảo hoạt, rõ ràng biết nịnh hót chủ nhân. Lâm Vân đưa một cái giới chỉ cho Thanh Thanh rồi nói, trong này có một ít đan dược, em vốn học về nghề y, có thể nghiên cứu một chút, phần ăn của Tiểu Tinh cũng ở trong đó. Dù vui mừng có một chú chó dễ thương như Tiểu Tinh, nhưng Thanh Thanh nghe thấy Lâm Vân muốn rời đi, trong mắt lại hiện lên vẻ không nỡ. Nàng ôm Tiểu Tinh tựa vào ngực của Lâm Vân. Anh đã cho em uống đan dược chú nhan à? Lâm Vân cười ôm Thanh Thanh nói, ừ, những loại đan dược đó khá là hiếm. Thanh Thanh cười ngọt ngào, khó trách em lại trẻ ra như vậy. Còn có gì? Lâm Vân cười hỏi. Thanh Thanh không trả lời, nhẹ nhàng nói, anh sớm trở về nhé, rồi dẫn em tới cung quản hàng kia, nghe thấy tên thôi là em thấy yêu mến rồi. Anh nhất định sẽ về sớm, em và Tiểu Tinh chờ anh nhé. Vâng, Lâm Vân ôm Thanh Thanh mãi đến khi nàng rơi vào giấc ngủ mới cẩn thận bế nàng lên giường, rồi nhẹ nhàng nói, anh sẽ trân trọng cây hồng liên mà em trồng, tạm biệt em. Nói xong hắn liền đi ra ngoài khỏi phòng rồi bay lên trời. Thanh Thanh thấy Lâm Vân đi rồi, mở mắt to, đứng trước cửa thì thào nói, em sẽ chờ anh. Thấy Thanh Thanh lưu luyến như vậy, trong lòng Lâm Vân thật không nỡ. Hắn quyết định giải quyết xong Tử Vân Điện, liền dẫn theo Môn Văn, Vũ Đình và Thanh Thanh rời đi. Trên Tinh Hà Trùy quả nhiên có vị trí của hạt nguyên tinh. Tu vị của Lâm Vân đã là 4 sao màu bạc, cho nên tốc độ của Tinh Hà Trùy nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ mất 2 ngày, Lâm Vân đã bay tới hạt nguyên tinh. Khi gần tới nơi, Lâm Vân nghĩ tới việc đang có nhiều người truy lùng Tinh Hà Trùy, thì quyết định ăn vận một chút. Hắn thu hồi Tinh Hà Trùy rồi bước lên Phệ Hồn Thương. Chỗ rơi xuống là một sa mạc lớn, phạm vi thần thức hiện tại của Lâm Vân đã là 5.000 km, nên hắn rất nhanh nhìn thấy một đám người trên sa mạc. Dù biết nơi này là hạt nguyên tinh, nhưng Lâm Vân lại không biết Tử Vân Điện ở đâu, nên định tìm người hỏi một chút. Đám người kia là một đội vận chuyển hàng hóa, còn có Tiêu Cục đi theo bảo vệ. Có lẽ là đi trong sa mạc cho nên đám người đều lộ vẻ mệt mỏi. Lâm Vân bỗng nhiên xuất hiện khiến cho đám người đều hoảng sợ. Việc đi lại trong sa mạc vốn là một việc nguy hiểm, bằng không đám thương nhân đã không cần Tiêu Cục hộ tống rồi. Một người tuổi trẻ đột ngột xuất hiện càng làm cho bọn họ cảm thấy quỷ dị. Mấy tên tiêu sư lập tức vây quanh Lâm Vân, biểu lộ đầy đề phòng. Các hạ muốn làm gì? Một tiểu sư tỉnh táo hỏi. Ngôn ngữ mà bọn họ nói giống như với ngôn ngữ ở Úy Tinh, nên Lâm Vân nghe là hiểu. Hắn cười nhạt một tiếng trả lời, tôi ngẫu nhiên đi tới đây thì bây giờ lạc đường, cho nên tôi chỉ muốn hỏi thăm mà thôi. Ngẫu nhiên đi tới đây? Tên tiểu sư không tin lời của Lâm Vân nói, bởi vì Lâm Vân ăn mặc như một người mới từ trong phòng đi ra, chứ không giống như một lữ hành. Quần áo trên người hắn cũng không dính một hạt cát nào, mà hắn thì chả có vẻ mệt mỏi gì. Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra, đám người này đều là võ giả trong thế tục. Tuy nhiên, cũng có 2 tu sĩ có tu vị luyện khí, thực lực còn chưa chắc bằng võ giả của thế tục, mà bọn họ nghi ngờ mình như vậy cũng đúng. Thấy Lâm Vân không trả lời, mấy người tiêu sư càng thêm thận trọng. Xin hỏi tiền bối có phải là tiên sư? Một tu sĩ luyện khí tầng 11 bỗng nhiên đi tới trước mặt của Lâm Vân, ôm quyền hỏi. Tiên sư? Lâm Vân hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ra, chắc đây là cách gọi khác của tu sĩ ở nơi này. Cho nên hắn gật đầu nói, đúng vậy. Tên tu sĩ thấy Lâm Vân gật đầu thừa nhận, trong lòng càng kinh hỉ, liền vội vàng cúi chào. Tiền bối chớ trách, bọn họ đều cho rằng tiền bối là người bình thường nên mới vô lý như vậy.